non ấy, mới hỏi tại sao. Ta là vua, coi cả một cả sơn hà vạn hàng vạn người phải quỳ ở dưới chân, mà sao nhà ngươi là có con thân phận con chim ở trong lòng, làm sao dám nói là thương nhà vua, tội nghiệp cho nhà vua. Thế con chim nó đáp rằng, tôi có đôi cánh, tôi là chúa loài chim, cái đôi cánh của tôi có cái tài bay vạn dặm, mỗi ngày bay vạn dặm. Nhưng bây giờ chỉ vì dại theo cái con chim cái tham ăn, nó thấy vườn nhà vua có trái cây, nó vào nó ăn, tôi dại tôi theo nó, cho nên đến nỗi bây giờ bị cái nạn, bị bắt mà bỏ vào trong lòng. Thì bây giờ đã ở trong cái lòng này rồi, thì hỏi rằng cái tài bay vạn, một ngày bay vạn dặm của cái đôi cánh này, bây giờ còn dùng làm gì nữa. Thế phận tôi như thế, cho nên tôi thấy nhà vua là một bậc chúa tể sơn hà, mà cả ngày cũng cứ quẩn quanh ở trong cái phòng của hoàng hậu, thì cái địa vị, cái ngôi vị chúa tể sơn hà ấy ích gì cho ai. Thì con chim nó nhắc, có lời nhắc như vậy, ông vua giật mình, vội vàng mở cái lồng, con chim nó cúi đầu nó tạ ơn, rồi nó bay vụt đi. Con chim mới là tiền thân của Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Cho nên bây giờ đây chúng mình cũng như con chim ấy, có cái chí nguyện, người nào trong lòng cũng ngậm, bởi vì thiện căn phúc đức nhiều đời, cho nên chúng ta ai cũng có ngậm một cái chí nguyện, trên đền bốn ơn, dưới cứu khổ muôn loài. Nhưng nếu cái chí nguyện ấy, thì cũng như con chim ấy, đôi cánh của nó có tài bay vạn dặm, nhưng mà một khi đã bị khép ở trong cái lòng, bị rốt lại, thì làm gì nữa. Chúng ta bây giờ ngậm cái chí nguyện trên đền bốn ơn dưới cứu khổ muôn loài, nhưng nếu không cẩn thận từng lời nói từng việc làm, mà để mai đây có cái quả báo như là cái ông Tam Tạng Pháp Sư Quân Đề đó, mà rồi làm chó 500 kiếp đời, thì hỏi cái chí nguyện này ích gì cho ai. Đấy. Ông bà tổ tiên chưa báo đáp, muôn loài vạn vật con sâu cái kiến vẫn đang ngậm ngùi, cõi âm cõi dương vẫn đang thổn thức. Thì chúng ta, cái nguyện của chúng ta, nếu chúng ta không kỹ lưỡng trong giới luật, thì hỏi ích gì cho ai. Thế cho nên từng bài học của Phật dạy 20 giới sa di, 24 luật nghi, tứ niệm xứ, những bài văn sám hối, những bài thần chú, tất cả đều là diệu pháp liên hoa, bởi vì phụ giúp để cho cái ngày chúng ta nhận được chân tâm bản tánh, thì chúng ta thực hiện được cái bản hoài, cùng với Phật lấy 10 phương chúng sanh làm thân mình. Cùng với Phật có cái chí nguyện như chư Phật. Cho nên từ Đức Phật thực ra mỗi lời nói, mỗi cuốn kinh đều là diệu pháp liên hoa. Chị em phải tôn trọng, cung kính, cẩn thận. Thế đấy, chỉ có những người nào đã từng một phen vãng lai mới thấu cái khả năng sự việc lợi sanh. Xin nói tiếp. Chỉ có ứng tích cáo chung. Thế nào là ứng, thế nào là tích? Ứng hiện ở thế gian này, hiện cái thân ngài, cái gọi là ứng. Thế còn tích, là có sự tích, có dấu vết ở trong lịch sử. Ngài là một ông Phật giáng ở xứ Ấn Độ, nó có dấu vết ở trong lịch sử. Chữ tích là cái vết, để vết lại. Thế là ngài ứng thân ở xứ Ấn Độ, để cái vết lại ở trong lịch sử. Thế gọi là ứng tích. Thế cáo chung, cáo là gì? bố cáo. Lên bố lên. Chung là gì? Cáo chung. Hết. À, cáo chung tức là tuyên bố là đã hết rồi. À, thế đây, không bao lâu Phật nhập Niết Bàn, nghĩa là tuyên bố cái đời, cái thân ứng hiện độ chúng sanh đây sắp sửa hết rồi. À, vậy nghĩa là cái câu này nghĩa định nói gì? À, đến bây giờ đây, Ngài sắp vào nhìn Niết Bàn rồi, Ngài mới thổ lộ ra là cái mục đích của Ngài giáng sanh là để làm gì? Nói dễ hiểu đi. Đức Phật Ngài giáng sanh chỉ có một việc, đúng như là cô Tịch Chiếu vừa nói đấy. À, có một việc dạy cho chúng mình giải thoát hết những ràng buộc thế gian, nghĩa là giải thoát hết những mê lầm của thế gian, để nhận lấy cái tánh của mình là tánh Phật. Mà mục đích là để làm gì? Giải thoát hết những cái lầm, rồi nhận được cái thật của mình, rồi để làm gì Tịch Chiếu? Con thành Phật. Nó không dám nói. Thế cho nên nó không được thọ ký là vậy. Không dám nói. À, vậy thì tới đây Phật, vì vậy cho nên Phật cả đời Phật không dám nói. Nói nó đâu có tin. Này, tới đây Phật sắp nhập Niết Bàn, Phật mới dám nói. Là Phật ra đời chỉ để cho Tịnh Chiếu nó thành Phật thôi. Mục đích của Ngài có một việc ấy thôi. Dám tin cái việc ấy không? Dám nhận không? Đấy, Phật ra đời chỉ có một việc để cho nó thành Phật thôi. Bây giờ nó có tin không? Mà nó có dám thành Phật không? Hay là thôi vứt Phật đi? Tin không? Tin chịu thành Phật không? Nói đi. Ờ, để được. Đấy. Ở đây là lúc mà Ngài coi như cái ứng tích đã cáo chung rồi. Hết rồi. Đấy, Ngài mới dám thổ lộ cái việc làm của Ngài trọn đời. Đấy. Đến chỗ này giảng kinh, đến chỗ kia nói pháp, dạy người ta tam quy, dạy người ta ngũ giới. Tất cả những sự việc ấy là chỉ mong cho tất cả chúng sanh thành Phật. Ngài chỉ có một mục đích ấy thôi. Mà cho nên tất cả việc làm của Ngài trọn đời chỉ có một việc ấy thôi. Vậy thì bây giờ đây chúng ta vào cửa Phật mà xuất ra là theo Phật tu, thì cái mục đích của chúng ta là làm gì Tịch Chiếu? Thật. Ông ấy biết có những cái Tịnh Chiếu như vậy, cho nên ông ấy một đời ông không bao giờ ông dám nói. Nếu ông nói thật thì không đứa nào nó dám đến bên cạnh ông ấy cả. Cho nên ông không dám nói. Cho tới bây giờ sự cái ứng tích đã cáo chung rồi, ông mới dám thổ lộ rằng mục đích của tôi ra đời chỉ có một việc là khiến cho tất cả các vị thành Phật hết. Kinh này là lá chúc thư. Còn chỉ cái chỗ đó, cái gia nghiệp của Ngài là cái gì đã? Thành Phật. Đấy. Vậy cái sự nghiệp của Ngài, cái sự nghiệp của Ngài là làm thế nào cho tất cả chúng sanh thoát khổ mà được làm Phật, nghĩa là thoát khổ vĩnh viễn mà được hưởng cái vui hoàn toàn, mà cái vui hoàn toàn vĩnh viễn chứ không phải chỉ cho nó cái vui một chốc một lát. Thoát được cái khổ mà thoát vĩnh viễn, đấy cái mục đích của Ngài chỉ có một cái việc ấy. Thế thì gia nghiệp của Ngài, con nói lại, gia nghiệp của Ngài là cái gì nhỉ? Vậy thì những ai ở lớp Pháp Hoa này là những người nhận lá chúc thư Phật giao phó gia nghiệp. Thế thì bây giờ đấy, tất cả cái lớp Pháp Hoa của chúng ta ngồi đây để ý hộ tôi cái câu này. Đấy, các quý vị tới đây học Pháp Hoa là quý vị lãnh cái lá chúc thư Phật giao phó gia nghiệp. Vậy cô Hoa Nghiêm một lần nữa nói cho chị em cái gia nghiệp là cái gì, để các vị lãnh ở trong tay, các vị biết là các vị nắm cái gì đây ở trong tay mình. Chúng này là ngồi đây tới cái lớp này là để lãnh cái lá chúc thư Phật giao phó gia nghiệp. Vậy Hoa Nghiêm nói lại một lần nữa, gia nghiệp của Phật là cái gì? Mà hôm nay đây chúng ta tới đây để lãnh cái lá chúc thư, nhận cái gia nghiệp này. Mà đã nhận ấy, thì là phải làm gì? Làm gì? Tròn bổn phận. À, chứ không phải là cứ nói lão. Thế bây giờ, Hoa Nghiêm nói lại cho chị em thế nào gọi là gia nghiệp của Như Lai giao phó cho chúng ta. Trước hết chính chúng ta trong cái gia nghiệp của Như Lai ấy, nó có hai việc. Việc thứ nhất là đích thân mình phải thành Phật. Mà thành Phật ấy là làm gì? Ở trong đây phải có hai phần tóm lại là chí mới bi. Đấy, bởi vì Phật lấy pháp thân làm thân. Thế cho nên không thể để, ví dụ những con chó, con mèo, con gà, con vịt, muôn loài vạn vật, nó ở trong khổ sở, thì cái nhà của mình còn dột. Đấy. Con mèo của cô Vĩnh Lạc còn đi bắt chuột. Đó là con mèo là cái nhà của cô Vĩnh Lạc chứ gì? Chúng sinh là cái nhà của mình. Đó. Mà nó hãy còn sát sanh, nó hãy còn phải chịu đọa lạc. Thì tức là cái mái nhà ấy, cái góc ấy nó hãy còn dột. Đó. Làm thế nào để cái nhà nó được hoàn mãn? Bởi vì lấy chúng sanh làm nhà, pháp thân, lấy chúng sanh làm thân của mình. Thế thì cái con mèo ấy nó hãy còn bắt chuột, nó hãy còn sát sanh, tức là một phần ở thân cô Vĩnh Lạc chưa được trang nghiêm, hãy còn bắt chuột, hãy còn sát, hãy còn sát sanh, chưa có trang nghiêm. Cho nên mình thành Phật là phải hoàn mãn. Ông Phật nào cũng có gọi là trang nghiêm Phật độ đấy. Thế nào gọi là trang nghiêm Phật độ, Hoa Nghiêm? Thế nào? Vị mà có mặt ngồi đây, ngày mai đây sẽ là các vị ở trong cái Phật độ của ông Phật Hoa Nghiêm. Phải không? Đấy. Đến khi ông Phật Hoa Nghiêm mà thành Phật, thì chính những người đã có duyên với ông Phật ấy từ lịch kiếp sẽ tới vây quanh làm các vị Bồ Tát để mà hộ, hoặc là hộ cách này cách khác, nghĩa là cũng vẫn là thân duyên. Thế nếu mà bây giờ những các ông, những các vị mà ngồi chung quanh đây mà còn một chút tật xấu gì, thì ngày sau này cái cõi Phật đất của cái ông Phật Hoa Nghiêm ấy làm sao? Những người mà vẫn tới chưa phải là những người thật thánh tịnh. Thế cho nên Phật phải trang nghiêm tịnh độ, nghĩa là có cái bổn phận và lo cho tất, không những là lo cho mình mà làm sao cho tất cả những người có duyên với mình đó, người ta được trang nghiêm, thì cái cảnh giới ngày mai của mình mới trang nghiêm. Còn những người có duyên với mình ấy, mà anh thì sứt môi, anh thì mè mũi thì sao?
Thì sau này cõi mình,
cái cõi của mình toàn những sứt môi với mè mũi. Mình phải làm sao cho tất cả những các thân duyên cho người ta cùng với mình đồng giải hết những cái sai. Cho nên nói là các Bồ Tát trang nghiêm tịnh độ, tức là sửa soạn ngày mai thành Phật. Thành Phật thì phải có cái quốc độ của ông Phật. Thế mà cái quốc độ ấy chính là những người có duyên với mình, bây giờ đang gần mình, tới với mình, dù yêu dù ghét, dù gần dù xa, những người có duyên ấy là những người ngày mai sẽ cùng với mình đó, ở một cái cảnh giới khi mà mình thành Phật. Cho nên trang nghiêm cõi Phật, tức là mình làm sao cho tất cả thân duyên quyến thuộc đều trở thành những các vị hoàn mãn tốt đẹp. Đấy là chúng ta lãnh gia tài của Phật.
Thì chúc này là di chúc phải
không? Cái tờ, cái lá chúc thơ thì là di chúc. Thế bây giờ con hiểu chữ di chúc là thế nào? Giao, Phật giao cái sự nghiệp này cho bọn chúng mình, cho nên gọi là lá chúc thư để giao phó gia nghiệp. Cho nên cái quyển cái bộ pháp hoa này là lá chúc thư. Đó. Tức là Phật giao phó cái sự nghiệp cho những các, cho tức là cho con cháu đấy. Ở trong đây có cái chuyện một vị anh cùng tử được Phật giao phó gia nghiệp.
Chữ di
là để lại, chữ di là bỏ sót lại, để lại. tức là nói một người đã chết, người ta để lại.
Chúc là chúc lũy
rồi. À, chúc là phó chúc, tức là cái chữ giao phó đấy. Xin đọc tiếp, mình thật tự mình thành Phật. Hai là đấy là trí, còn bi đó, là mình có bổn phận, phải để cho mọi người xung quanh mình cũng thành Phật như mình. Đó. Thế như thầy vừa giảng về cái chuyện mà cái quốc độ đó, cái cõi Phật, trang nghiêm cõi Phật, đó là lo cho những người bên ngoài. Để cho, mà tuy nói lo cho người bên ngoài, mà chính là để là trang nghiêm cái cõi Phật của mình. Thông. Để là phần lưu thông. Nó không phải là thế, phần lưu thông là phần thế nào? Con mỗi khi làm bài thì con chia mỗi khi làm một bài gọi là bài văn gì nhỉ, ở nhà trường gọi là luận văn thì con thường phải chia cái bài của con ra làm ba phần, đầu là gì, giữa là gì, cuối là gì, ở bài rồi thân bài rồi kết luận đấy. Thế thì ở đây cái phần lưu thông ấy, tức là trong ba cái phần của con ấy là thứ phần nào? Phần lưu thông, phần truyền bá, phần chính đối với mình là bài gọi là phần kết luận. Vậy con hiểu cái phần lưu thông là thế nào? Bây giờ con nói lại ba phần ở trong bài của con đi. Mở bài là cái gì? Thân bài là cái gì? Mà kết luận là cái gì? Mở là cái gì? Chứ mở bài nó còn dễ hơn chữ tựa. Như nó thích chữ tựa, vậy thì tựa là cái gì? Bài. Rồi cô có thân bài, rồi cô có kết luận, vậy mở bài là làm gì? Tức là lời mở đầu để vào cái bài của mình. Là mở bài, lời mở đầu. Thế rồi còn thân bài là gì? Tức là những cái chỗ chính yếu, chính cái chỗ mà mình muốn bàn luận, chính yếu ấy, thì gọi là thân bài. Thế rồi đến kết luận là cái gì? Thì mình đã nói, gọi là phần kết luận, là những cái gì mình đã nói. Thế bây giờ ở kinh ấy, thì cũng chia ba phần, là con vừa nói đó, lời tựa là một, còn cái thân bài ấy, thì ở kinh mình gọi là đoạn phần gì? À, thân bài ấy, tức là phần chánh tông, nghĩa là định nói cái gì ấy, thì nói đúng ở cái chỗ đó là cái chỗ chính yếu. Để nói cái vấn đề mà mình định nói. Nó trở là phần chánh tông. Thế rồi phần thứ ba là phần gì? Ở đây. À, đấy. Thế cho nên tất cả những cái gì mà thật phải nói ấy, người ta nói ở phần nào? Ở phần chánh tông. Thế còn cái phần lưu thông ấy, tức là cái phần kết về sau và để đem truyền bá, đem lưu thông. Lưu thông tức là cái bộ kinh này nói đã xong rồi, bây giờ phải đem đưa đi các nơi, truyền bá đi các nơi, cũng như mình gọi là cái văn kết luận. Này. Thế thì bây giờ kinh này là phần lưu thông một đời giáo hóa, nghĩa là thế nào? Kinh này nói cái gì đây? Đó là một đời giáo hóa. Thế cho nên chính cái một đời giáo hóa này ấy, mới là thân bài. Đã. Mới là thân bài. Tất cả những các pháp môn Phật đã dạy thì là đấy là thân bài, gọi là chánh tông của một đời giáo hóa của Ngài. Còn bây giờ đây ấy, thì chính cái lúc mà nói hội Pháp Hoa đây ấy, là phần lưu thông. Nghĩa là thế nào? Tổng quát lại, mà lại chính là cái lúc Phật thổ lộ ra cái ý chính của cái thân bài của Ngài. Ngài là cái thân bài, cái phần chánh tâm cả một đời Ngài giáo hóa, Ngài nói những gì. Thì bây giờ kết lại, Ngài đưa cái kết lại, Ngài đưa những các cái sự giáo hóa một đời của Ngài làm gì, về một mục đích gì? Cái phần lưu thông, Phật kết lại một đời giáo hóa. Thì đây đưa về một mục đích gì? Phật. Ngài đã thực sự chính những cái phải làm ấy Phật dạy mình trong suốt một đời rồi. Các pháp môn, các giáo lý giảng dạy hết những cái phải làm rồi. Rồi tới đây kết lại, thì Phật chỉ rằng tất cả ấy, chỉ đưa tất cả về một mục đích là làm gì? Con nhắc lại là Phật. Thế đấy là cái chính yếu. Thế cho nên người ta nói là kinh diệu pháp liên hoa, diệu ở cái chỗ đó, diệu ở cái chỗ là đưa tất cả các pháp môn, tất cả các kinh lên cái công đức là viên tròn cái quả vị Phật cho mười phương chúng sanh. Thế cho nên bộ kinh Pháp Hoa quý, quý ở cái chỗ đó. Chính từ cái lúc Phật nói kinh Pháp Hoa, mọi những người bậc thượng căn không nói làm gì, nhưng mà tất cả từ trung căn đến hạ căn lúc bây giờ nói à, đấy, cái việc mình đang tu đây là để đi đến mục đích thành Phật, mới biết cái đường đi của mình. Còn từ trước thì vẫn cứ tu, nhưng mà cũng giống như Tịnh Chiếu ấy, nó tu để tu. Tôi cạo đầu thì tôi ở chùa để làm gì? Để giải thoát. Giải thoát là cái gì? Giải thoát là để hết ràng buộc. Chứ tu là để tu, chứ không biết là mình tu để đi đến cái mục đích nào. Tới đây là đưa tất cả chúng sanh về quả vị Phật. Cho nên bộ kinh Pháp Hoa thuộc về phần lưu thông. Liên vì hộ niệm. Cứ bảo rằng tu thì cứ tu đi, tu để tu. Thầy mới nói là có chúc là nghĩa làm sao? Coi như nó đã vào được rồi. Dù không muốn, dù không biết là mình đã vào, mà thật ra mình đã vào đạo Phật rồi. Tuy là không tự biết. Thì bây giờ Phật mới ra, mới là cũng là tới lúc cuối cùng rồi, không thể mới im lặng được nữa. Phải nói. Mà cũng là bởi vì nó có khả năng rồi, cho nên bây giờ cái lá chúc thư này giao vào tay nó, bởi vì nó có khả năng, nó nhận được cái gia tài, nó biết cái giá trị của cái gia tài này, và nó có khả năng để nó giữ gìn được. Thế cho nên bây giờ là lúc bạn giao cho phó chúc. Xin lắc cả dĩ vãng. Dĩ là đã xong rồi. Dĩ là đã xong rồi, vãng là đã đi qua. Nó đi đã qua đã xong rồi. Thế là thế nào? Thế nào là tức là về quá khứ. Những cái việc nó đã đi qua rồi, tức là về quá khứ. Thì cái việc này ấy, cai cả quá khứ là làm sao? Tại làm sao mà con làm người? Mà tại làm sao con tún nó lại làm con chó? Làm sao con mèo nó cứ đi bắt chuột? Mà tại làm sao con làm người mà con lại ngồi đối trước cái bộ Pháp Hoa này? Lý do gì? Con đã trì được năm giới, con mới được thân làm người. Rồi con đã hộ trì Phật Pháp, con đã học kinh, con đã kết duyên nhiều đời. Cho nên bây giờ con mới ngồi chỗ đức đối trước bộ Pháp Hoa, mà con mới hiểu được cái chuyện thế nào gọi là thành Phật. Đấy. Thế còn con mèo với con tún, hai đứa nó cũng ở cửa Phật mà nó cũng ăn cơm Phật đấy, thì hẳn là nó cũng đã có duyên với đạo, với Phật rồi. Thế nhưng mà nó không giữ được năm giới, cho nên bây giờ nó là thân, làm thân con tún. Có thể nó như chú Quân Đề đó, kiếp trước là một vị Tam Tạng Pháp Sư, mà rồi lỡ là một lời nói thành con 500 đời làm chó, thì con tún nó có thể nó cũng thế. Mà cũng mấy con mèo cũng thế, bởi vì đã làm đệ tử Phật cho nên mới có duyên với Phật, mới được ăn lộc Phật. Nhưng mà cái nghiệp báo nó không được làm thân người. Còn con bây giờ con ngồi đây mà con học bộ Pháp Hoa, nghĩa là con tới đây để con lãnh cái lá chúc thư của Phật. Đấy. Thì Phật, bởi vì con đã có biết trì năm giới, mà con biết trì năm giới là bởi vì trước kia con đã được gặp Phật, đã có được gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng. Con đã có cái nhân duyên với ngôi Tam Bảo. Và nhân duyên thế nào ấy, cho nên bây giờ mới đưa đẩy mà con được ngồi đây mà con đánh cái lá chúc thư của Phật. Thế thì có phải cái việc này cai cả dĩ vãng không? Thế rõ ngoài lời nói là sao? sao thế? Đây là cái nghĩa, cái việc con nhận cái lá chúc thư của Phật đấy. Cái nghĩa này, vậy cái lá chúc thư đây là Phật giao cho con cái gì đấy? Không phải thành Phật, thầy vừa mới nói có hai nghĩa cô Biên Tạng cô nhắc lại. Muốn thành Phật nó phải có hai việc. Việc thứ nhất là gì? Phải thành Phật, tức là mình phải có cái trí tuệ của Phật, mình phải giữ gìn cái trí tuệ của Phật. Và còn cái việc thứ hai, bởi vì rằng muốn thành Phật, muốn có cái trí tuệ của Phật thì phải nhận được cái pháp thân của mình mới là có trí tuệ. Cái này có phải không? Ừ. Phải nhận được cái đó, mình phải, mình chưa thấy được pháp thân nhưng mà phải tin là mình trở về cái pháp thân của mình, chứ không quý cái thân bằng cơm gạo này nữa, mà mình phải trở về sống với cái pháp thân của mình. Như các Bồ Tát phải gọi là phải trang nghiêm cõi Phật. Trang nghiêm cõi Phật nghĩa là làm gì? Thế tức muốn trang nghiêm cõi Phật tức là phải làm sao cho tất cả những phần tử người ta sống ở cái cõi Phật ấy, người ta làm những bậc trang nghiêm. Thế cho nên Bồ Tát phải độ tất cả những người có duyên với mình, tức là những độ tất cả chúng sanh. Cho nên cái trí với cái bi hai cái, nếu không có bi thì cái trí tuệ của Phật, nếu không có lòng bi độ tận chúng sanh thì cô chưa nhận được pháp thân của cô, bởi vì tất cả chúng sanh là pháp thân của mình. Thế cho nên mình chưa nhận được cái chỗ đó thì mình chưa nhận được pháp thân. Mà mình chưa nhận được pháp thân là mình chưa có trí tuệ. Chưa có trí tuệ thì mình chưa có thể nói chuyện mình thành Phật được. Cái này con tin chưa? Đó. Thế bây giờ con nhận cái lá chúc thư đây, tức là con nhận đó, nhận cái sự di chúc của Phật, là con phải trở về cái tánh Phật của mình để cho mình thành Phật. Và con phải lo cho tất cả chúng sanh ở trong cái pháp thân của con ấy, nó được trí tuệ như mình, đấy, cũng như Phật. Đấy, như thế là con nhận cái lá chúc thư của Phật. Thì cái từ hôm từ đầu đến giờ đấy, thì những cái nghĩa này con có đọc ở đây không? Hay là chúng mình phải nhận ra, gọi là ngoài lời nói, đấy, mình phải nhận được những cái nghĩa này. Đấy, đấy, khi mà mình cầm cái lá chúc thư là mình phải nhận cái nghĩa này. Cho nên không có lời nói ở đây, nhưng mà mình phải nhận cái nghĩa ấy. Có thế thì mới gọi là lá chúc thư. À, chịu nhận lá chúc thư không? Dám nhận chúc thư của Phật không?
Này á, nghĩa ngoài là đó là cái nghĩa của việc này
không? Ừ, nghĩa ngoài lời nói là cái nghĩa của việc này. Cái việc này nó cai cả dĩ vãng, mà cái nghĩa của nó ấy, thì ngoài lời nói.
Mà việc này là cái việc
này là cái lá chúc thư này.
Cái lá chúc thư này nó cai cả dĩ vãng.
Thì cái từ tức là cái việc mà vừa nói đấy. Cái việc mình vừa nói đấy. Thì phải cai cả dĩ vãng. Vì cô bây giờ cô nhận lá chúc thư, thì cô lãnh cái gia tài của Ngài. Mà cô sở dĩ cô Ngài giao lá chúc thư cho cô là bởi vì từ dĩ vãng cô đã là đệ tử của Ngài rồi. Cô có là con của Ngài, Ngài mới giao gia nghiệp. Chứ không phải nếu mà người ngoài thì ai nói gì. Đó. Thế cho nên cai cả dĩ vãng. Mình đã là con Phật từ nhiều đời. Đúng rồi. Con phải quay về con nhận cái tánh Phật ở khắp pháp giới. Cho nên đây gọi là viên chiếu pháp giới. Cứ cầu văn tự hẹp hòi. Phải thêm cái câu nữa. Ắt biển cả mông minh, không chỗ quay về nương tựa. Đấy thì cái câu này nó có ba nghĩa, mà ba cái nghĩa nó cứ liền nhau. Biển cả mông minh, không chỗ quay về nương tựa. Cả mông minh là cái gì? Bơ vơ của mình. Cái đời sống của mình. Bơ vơ. Biển như là cái người đứng trước biển cả, mà không biết cái chỗ nào để mà nương tựa cả. Đây là cái tình cảnh của chúng ta. Đấy, như cũng như khắp tất cả chúng sanh. Cứ hôm nay ăn thì biết ăn, ngủ thì biết ngủ. Nhưng mà rồi cái tương lai bát ngát kia đi về đâu, đứng vào đâu, sống ở đâu, không có nơi nương tựa. Biển cả mông mênh, Đây nói cái tướng mạo của những người bơ vơ ở giữa cánh đồng hoang, không biết lối nào mà đi, mà cũng không có nhà cửa. Cái cảnh của những cái người bơ vơ. Thế thì đây, tại làm sao mà chúng ta sẽ bơ vơ, không nơi nương tựa, mà cả đời vị lai đành cứ bơ vơ như vậy, như người đức đứng trước cái biển cả mông mênh, không nơi nương tựa. Tại làm sao? Ở đây nói làm sao? Sách cứ ra công tụng kinh, đây không phải là chê cái việc học, mà cũng không hề chê cái việc tụng kinh. Nếu không tụng kinh, không học, thì làm sao mà biết được? Không học kinh, không học thì làm sao biết được những lời Phật dạy để mà mình tu? Thế nhưng mà nếu mình cố chấp vào cái việc ấy, mà cái việc chính yếu mình không làm, cái việc chính yếu là việc gì? Nếu không viên chiếu pháp giới, đã, nếu không làm cái việc này, đã, mà chúng ta chỉ tụng kinh. Tụng kinh với học là để nhớ tới cái việc này và để làm cái việc này. Mà bây giờ không làm cái việc này, lại cứ lo tụng kinh, lo học. Đã. Thì đây tổ bảo rằng những cái người mà chỉ lo, không, những người không làm việc này, đã, cứ lo tụng kinh, lo học, lo chữ, lo nghĩa, lo văn chương, lo nói rồi, thì sẽ là những người sẽ bơ vơ, nhắm mắt đi rồi, hiện tại cũng là người sống không có chủ đích, mai đây cái thân này tan rã, bơ vơ không biết đi về đâu. Thế thì vậy thì cái việc này là cái việc cần. Những người tụng kinh, những người học Phật, tụng kinh với học Phật là để làm được cái việc này. Con nhắc lại cho thầy, thế nào gọi là viên chiếu pháp giới? Nhớ rằng tánh của mình là vô lượng quang. Vô lượng quang là quang, nghĩa là cái tánh giác. Mà cái tánh giác này nó ở khắp cả pháp giới. Cho nên phải hàng ngày Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô là quay về, nương tựa Đức Phật. Ngài là vị đã chứng được cái tánh ở khắp pháp giới, vì Ngài đã xong cái phận sự viên chiếu pháp giới. Còn chúng con ấy cũng có cái tánh vô lượng quang, cũng ở khắp pháp giới, mà bây giờ cầu về học Ngài để viên chiếu được pháp giới. Thì chúng ta nương trong một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, nó có hai phần. Phần chính yếu là nương tựa ông Phật, Ngài đã thành công trong cái sự nghiệp viên chiếu pháp giới này. Và cái việc thứ hai là nhớ rằng chính tâm mình là pháp thân, là ở cả pháp giới. Cho nên mình phải hàng ngày quay về cái tâm ở khắp pháp giới này, để quên cái tâm, cái thân bằng cơm gạo là cái gốc của tham sân si, mà nhớ đến cái thân tâm, cái pháp thân ở khắp pháp giới, lấy mười phương chúng sanh làm thân của mình. Đấy. Cho nên thân mình ở khắp pháp giới thì phải đem cái trí mà viên chiếu pháp giới, cả pháp giới và thân mình. Thế ở đây nếu vị nào mà nhận cái lời, cái lá chúc thư của Phật, Phật giao phó cái sự nghiệp này là phải viên chiếu pháp giới, nhớ rằng cả pháp giới là thân mình, và cái trí của mình ấy, nó có bổn phận, nó phải viên chiếu cả pháp giới, chứ không phải chỉ bo bo sống với cái thân bằng cơm bằng gạo, mà rồi cứ chống đối với mọi người. Nhớ là tất cả chị em đây là pháp thân của mình. Đó. Còn một người, người ta còn có cái sự dại dột, thiếu thốn, đó là cái pháp thân của mình, cái mái nhà hãy còn dột, chưa bình an. Cho nên không những lo bản thân mình, mà lo cho tất cả chị em. Thôi thì bây giờ cái việc mười phương chúng sanh, đó, thì bổn phận và cái nguyện nhận cái lá chúc thơ này của Phật, cái bổn phận phải nghĩ đến 10 phương chúng sanh. Nhưng bây giờ trước hết hãy lo là cái việc ngay gần mình, làm từ gần rồi sẽ đi đến xa. Cho nên đối với toàn chúng phải nhớ đây là pháp thân của mình, đem cái pháp lục hòa mà sống với tất cả trẻ em, bởi vì tất cả là pháp thân của mình. Rồi đối với các vị ở trong chúng đây, đồng chí hướng, đồng tu hành, mà mình làm được cái Phật sự, vâng lời phó chúc của Phật, mà mình làm được một phần nào, thì ngày mai mình mới có cái khả năng để đối với những chúng sanh ở xa xôi, đối với đủ các thứ chúng sanh có thiện có ác, bao nhiêu cái khó khăn ngày mai. Cho nên bây giờ mình phải làm cái việc gần trước, rồi ngày mai sẽ tới cái việc xa. Thế thì nếu vị nào mà không chịu viên chiếu pháp giới, nhận lấy cái tâm của mình ở khắp pháp giới, nhưng mà nhớ hộ cho thầy là cái việc này nó ngoài lời nói. Trung đạo, thế nào là ngoài lời nói? Không phải chỉ nói suông ở đầu lưỡi, mà ngay bây giờ trong cái nếp sống hàng ngày với chị em, con phải thấy tất cả là thân của con bằng cái hành động, cái việc làm, chứ không phải là chỉ trong lời nói. Danh đề thì ý chỉ của toàn kinh đã biết được quá nửa trung đạo. Nó để được cái tên hay nhỉ, trung đạo. Nó có nghĩa là con hiểu được cái diệu pháp liên hoa này. Chỉ sợ không hiểu, nghĩa là cái người không biết cửa mà vào. Chứ bây giờ đã biết cửa rồi thì chỉ việc đưa cái tay mở là vào được rồi. Đó. Thế cho nên là chỉ còn có một việc bước chân vào nữa là xong. Nhận được cái hiểu được cái danh đề này là đã biết được quá nửa bộ kinh rồi. Xin đọc tiếp Tâm Minh.
Thầy như bây giờ
thử gì chắc thì hiểu, chưa chắc thầy trò mình chắc chưa hiểu lắm đâu. Mới nói ở đầu lưỡi thôi. Mà cái việc này nó lại không phải ở lời nói. Nó ở ngoài lời nói, nghĩa là nó ở trong việc làm cơ. Cô có thực sự cuộc sống với cái diệu pháp liên hoa cơ. Chứ còn bây giờ như các con thì chỉ nghe mà thầy chỉ nói thì chưa xong. Cái việc này nó ở ngoài lời nói. Đấy. Rồi ông Phật, ông Tổ khôn lắm chứ. Rồi hay sẵn những cái lời ở đây để cho mà các cô không thể mà lạc đường được.
Mà thầy, vậy là cái chỗ hiểu của mình là không phải như ở đây nó là được quá nửa.
Chỗ hiểu của chúng mình chắc được một chấm. Cũng có một cái duyên chứ không phải không, nhưng được một chấm.
Còn quá nửa như thầy nói là phải thực hiện.
Đó, bởi vì đây ngài nói minh bạch là nó ở ngoài lời nói. Cô phải thật sự cô sống với cái diệu pháp liên hoa, thật sự cô trở về cái pháp thân của cô. Này, là một vị này dịch cái kinh này từ chữ tiếng Ấn Độ sang tiếng Tàu. Thế cho nên ở đây nói sự tích, gọi là tiểu sử của ngài. Thế còn nói tóm tắt lại để nói cái tiểu sử của ngài thế nào. Tần là tức là bên nước Tàu, mà bên Tây Quốc là tức là ngài thuộc về nước Quy Tư, Kashmir ở liền, nghĩa là ở ngay xứ Ấn Độ nhưng mà giáp giới sang bên này, tức là một nước nhỏ. Cái hồi đó là nước Ấn Độ cũng chia làm nhiều nước, cũng như miền Việt Nam mình ấy, mà có Bắc, có miền Bắc, miền Trung, miền Nam, thì ngày xưa cứ gọi là một nước. Thế cho nên ngài cũng là người xứ Ấn Độ nhưng mà thuộc về cái chỗ gọi là nước Quy Tư. Ở đây gọi là nước gì?
Quy Tư.
Đó, ngài là cháu của vua, cháu gọi bằng cậu. Thế thì sao? Thế nước Tàu tại sao khi không mà cho đem binh đến để làm gì? 20 tuổi thôi, nhưng mà ngài đã giảng đâu Bát Nhã cho vua mà lại là cháu vua nữa. Thế cho nên vua tiếc.
Mà
không đi thì làm khổ nhân dân. Là tại sao? Tại sao ngài không đi lại làm khổ đến dân? Đó, họ sẽ có sự đánh nhau, cả đôi bên cùng nhiều người chết. Thế cho nên ngài tình nguyện thôi, cứ để ngài đi để cho an hòa cả hai bên. Thế rồi ngài đi rồi sao? Là ngài bị giam, bị tù. Mà bởi vì cái ông quan ông cứ giữ chặt. Ông ấy được vua sai đi để mà đánh nước Quy Tư, để mà thỉnh được ngài. Thì ông biết là ngài là một vị quý lắm. Thế cho nên là ông cứ giữ chặt đấy. Người ta gọi là bị giam lỏng. Được sung sướng, được đầy đủ, người ta trọng đãi, nhưng mà không được đi đâu và không được tự do. Ông cứ giữ chặt lại. Thế rồi làm sao? Cục lại là ngài về đến nước Tào. Tức là 3 năm bị giam giữ ở bên ngoài. Xong rồi về đến hết 3 năm mới được về tới nước Tào. Thì về tới nước Tào thầy làm gì? Các cái sự tích gì đó, nhưng cái việc này thì thầy không được biết. Thầy chẳng biết cái bọn Thiệu này nó làm cái gì. Ngài đã gặp những cái, chắc cái bọn Thiệu này là cái bọn các quan ở trong chùa, trong triều ở bên Tàu. Họ thấy nhà vua trọng đại thì họ ghét. Một cái con người vô dụng ngồi đấy mà vua lại cứ quý. Thế cho nên chắc thế, chắc cái bọn này là cái bọn các quan ở bên Tàu, trong triều đình. Người ta xoay sở, người ta ghét. Thế thì ngài nhẫn là phải chịu, đó là một cái khó của ngài rồi. Thế đến thế rồi thì nhà vua mới giao cho ngài làm việc gì? Tức là thế nào? Vị sư tu phạm hạnh, tức là một vị sư người nước Ấn Độ. Thế ngài cũng có cái công đối với nước Tàu, và ngài đem kinh sang bên nước Tàu để cho nhà vua, tức là lưu thông cái bộ kinh sang bên nước Tàu. Thế thì cho nên ông vua cũng quý lắm. Ông quý lắm, thì ngài Cưu Ma La Thập lại hợp hai vị, bởi vì cùng một đức chí hướng, cùng tu hành, cùng đang dịch kinh. Thế thì được, cái ông vị sư kia thì rất quý, nhưng cái vị sư kia người ta làm sao chịu ở mấy cái ông vua này. Ông không chịu ở trong vua, ông chỉ đem kinh sang để lưu bố thôi, rồi ông đã đi về nước Ấn Độ, ông không chịu ở cung vua. Thế thì sao? Rất là quý, nhưng mà nếu người ta không ở với mình thì giết đi. Tại sao thế? Đây là cũng là một cái chỗ để cho chúng ta thấy những cái người mà quyền thế sang trọng, họ sống trong cái quyền thế, họ cũng coi như là tất cả thế giới này là phải vâng lệnh họ. Thế trái ý là họ giết luôn. Đấy, họ đang cung phụng, họ thờ làm thầy đấy. Họ cung phụng đấy, nhưng trái ý họ. Thế mà đã lẻn, đã trốn ra đến cửa ải rồi, mà họ còn cho người chạy theo để mà giết chết, bởi vì họ muốn là cái của báu phải là của họ. Thế cũng như ngài Cưu Ma La Thập đang yên ổn ở nước mình có sao đâu, nhưng mà họ nghĩ là của báu thì họ phải đưa về nước họ để họ cúng dường. Thế cho nên họ phải đem binh, họ đánh nước người ta để họ bắt ngài phải qua bên nước của họ, ở với họ mới được. Thế mà ở trong cung mà bây giờ cái ông kia ông không chịu, ông không có nhẫn như là ngài Cưu Ma La Thập. Ông không chịu, ông không thích, ông cũng tưởng ông trốn đi thì thôi. Không dè mà cái ông vua này, ông ấy cho người đi theo dõi để mà giết chết. Chứ đã là của báu thì phải ở trong nước của ông ấy cả. Chứ đi ra nước ngoài thì không được. Thế là ông, đó là một cái tàn nhẫn, mà cũng là một cái đau khổ cho ngài Cưu Ma La Thập. Thế giờ xa. Tình thâm. Ngài nói pháp tình thâm là ngài tuyên bố là ông vua này, ông ấy có cái tình thâm với Phật Pháp. Cho nên ông ấy cho cung nữ, nghĩa là ngài tuyên bố là đây là lòng tốt. Ông vua cho cô cung nữ cho ngài. Bởi vì giới luật nhà chùa, các vị tỳ kheo có được nhận những các cô cung nữ để mà hầu hạ bên cạnh không? Đó, đáng lẽ thì đâu có được phép. Nhưng mà ngài, vì ngài đang dịch cái bộ kinh Pháp Hoa này, ngài Cưu Ma La Thập này dịch nhiều kinh lắm, nhưng mà cái hồi mà đang cái tai nạn cái cô cung nữ này tới ấy, là cái hồi đó ngài đang dịch cái bộ Pháp Hoa này, mà ngài ở đấy ngài dịch kinh, thì những kinh sách của ngài là lợi ích cho cả nước Tàu. Thế cho nên ngài vì cả nước Tàu, nghĩa là vì chúng sanh, cho nên ngài chịu tất cả những cái khó khăn để có đủ thì giờ mà dịch các kinh sách để lưu thông cho thiên hạ. Thế vì vậy ngài chịu đựng hết, cho tới cái việc mà ban cho cô cung nữ đó, để ở sát liền bên cạnh cùng phòng với ngài, để nói là hầu hạ. Nhưng mà chính là ông vua là muốn dùng cái người nữ đó, để mà xem là nếu mà ông này mà không dùng đến người nữ mà giữ như là cái ông phạm sư kia thì chắc là ông này sẽ không ở với ông ấy. Cho nên ông cho cái người này vào để thử xem cái ông này còn vướng, nếu còn vướng cái thế gian thì còn ở lại. Cho nên cho cái cô cung nữ tới. Thế thì ngài biết cái ý ấy, nhưng mà ngài đành phải chịu, bởi vì ai người ta cũng chê trách. Chẳng những là cả triều đình người ta chê, người ta khinh bỉ, mà cả bàn dân, lúc bây giờ nhân dân ai người ta tin. Tại làm sao mà lại có một cô con gái ở cứ kè kè ở bên cạnh. Thế coi như là ngài mất hết uy tín, và người ta còn ngờ là